Y Tiên Thiểu, chương 141, chướng ngại vật 1, gocchuyenaudio.com, yên tâm, lão Vương cười hắc hắc, mấy chuyện lặt vặt này, tôi rất có kinh nghiệm, cho nên, tùy qua đã rất nhanh bị đưa tới một căn phòng tối bí mật. Phòng tối, thật ra cũng không tối, hơn nữa ánh đèn rất sáng, sáng đến mức thậm chí không mở mắt ra được. Lão Vương cảnh quan nói với tùy qua, tôi là một người thô kệch không có nhiều văn hóa, sau khi chuyển nghề, được phân đến cục cảnh sát bởi vì văn hóa thấp chỉ có thể làm những việc tốn sức như vậy. Vốn tôi không có hứng thú gì với công việc tra hỏi, nhưng trải qua hơn 10 năm tôi luyện, bản thân tôi thật sự thích công việc này. Tôi thích nghe đám bại hoại các người kêu rên, xem các người khóc giống. Đúng rồi, cậu thích roi da hay ghế điện, cũng có lựa chọn khác nhưng tôi thích chơi bắt đầu từ cấp thấp. Ngài hưng phấn như vậy cứ tùy ngài đi, tùy qua bình thản nói. Ngươi chính là tiệc đứng. Lão Vương cười hắc hắc khóa tùy qua lên một giá thép, sau đó rút ra một cây gậy cảnh sát, vỗ vỗ trong tay mấy cái, đột nhiên hung hăng quất một côn lên ngực tùy qua. Một côn này, lực đạo rất lớn, rất mạnh. Lão Vương đồng chí vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng kêu rên, nhưng sau chốc lát tùy qua cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hơn nữa còn cười hì hì nhìn hắn, nói. Không sao, lão đồng chí, phiền ngài tăng thêm chút sức tôi còn gánh vác được. Đây không phải trò đùa sao, sau khi tôi thể đại thành, thân thể của tùy qua giống như luyện kim trung cháo, đừng nói là gậy cảnh sát, cho dù là cương côn cũng đập không đau. Huống chi, hiện tại tu vi của tùy qua đã đạt đến luyện khí trung kỳ, làm sao có thể sợ gậy cảnh sát quật mình. Nghe thấy tùy qua gọi mình là lão đồng chí, lão Vương giận tím mặt cũng chẳng quan tâm cố kỵ không đánh lên mặt gì nữa, cây gậy trong hung hăng đập lên mặt tùy qua, vừa đập vừa mắng. Con thỏ chết dẫm kia, lão tử cho ngươi như ý. Ta quật chết ngươi, phen này quật đồng chí lão Vương đúng là tích hết khí lực bao gồm cả sức lực để dành để buổi tối chơi gái. Lần này, cố gắng của đồng chí lão Vương rốt cục cũng thấy hiệu quả, trên mặt tùy qua đồng học xuất hiện mấy vết đỏ. Nhưng trên người hắn, lại không hề có vết thương nào, rất rõ ràng là tùy qua cố ý như thế. Mẹ kiếp ngươi không phải luyện công phu mấy ngày sao? Lão Vương đắc ý cười nói. Đáng tiếc không luyện đến đâu cả, nếu không làm sao trên mặt lại có vết thương như thế. Ấn ký trên mặt này, là ta giữ lại để kiện ngươi. Tùy qua nhắc nhở đồng chí lão Vương, được, trước mặt ta, ngươi là người đầu tiên cứng như thế. Sắc mặt lão Vương xanh mét, lấy từ trong tủ sắt bên cạnh ra một vật thoạt nhìn ước chừng dài hơn một thước, nhìn hình dáng có chút giống như cán ô. Ngươi cho rằng luyện qua chút công phu chúng ta sẽ không có cách nào thu thập loại người như ngươi sao? Loại người có công phu như ngươi, quanh năm suốt tháng, chúng ta đều đụng phải. Ta vẫn cho rằng, người mạnh miệng hơn phân nửa là mềm. Cho nên, vật này đặc biệt giúp ngươi thông chí, để miệng ngươi không cứng như vậy nữa. Nói thật chiêu thức này là ta học được trong phim Hồng Kông, thật sự rất hữu dụng. Tùy qua không ngờ tên cảnh sát thâm niên này còn có sở thích quái đản như vậy, nhưng tùy qua đương nhiên sẽ không để đối phương làm trò biến thái với mình, cho nên đã suy nghĩ đối sách chỉ cần lão biến thái này thật sự có hành động như loài heo tùy qua không ngần ngại cho. gocchuyenaudio.com, hắn chịu chút đau khổ, đúng vào lúc này, cánh cửa sắt bị đẩy ra. Một lãnh đạo cảnh sát bụng phệ đi đến, tùy qua vừa nhìn cái bụng của người này, cảm giác bộ cảnh phục sắp không thể cai cúc. Lão Vương cảnh quan vừa thấy người này, lập tức cung kính đứng nghiêm, gọi một tiếng Trần cục trưởng. Lão Vương, bận rộn lắm sao? Trần phó cục trưởng cười ha hà, liếc mắt nhìn cán ô trong tay lão Vương. Đối với những phần tử bất hảo chúng ta đương nhiên phải gia tăng cấp độ tra hỏi. Lão Vương cảnh quan báo cáo. Trần phó cục trưởng gật đầu ý bảo lão Vương ra ngoài trước. Tùy qua vừa nhìn người bụng phệ này, nghĩ thầm rốt cục cũng chờ được nhân vật chính, hắn bày ra nhiều trò như vậy, dĩ nhiên không phải là phát huy quốc pháp, nhất định là có mưu đồ với tùy qua. Người trẻ tuổi, Trần phó cục thở dài nói, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, sinh viên đại học giống như cậu, vốn là tiền đồ vô lượng, làm sao lại làm ra những chuyện trái pháp luật vô liêm sỉ như vậy? Cậu không cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, với thầy cô giáo và đồng học sao? Trần cục trưởng, tôi sai rồi. Tùy qua nói, tôi đã ăn năn hối lỗi rồi, tôi còn có cơ hội sửa đổi hay không? Trần phó cục trưởng nói, biết sai có thể sửa, mặc dù cậu còn trẻ, nhưng có thể thi đậu Đông Đại, chỉ số thông minh chắc chắn cũng không quá thấp. Có một số việc ta nghĩ không cần nói cậu cũng hiểu. Tài ương lao mục này của cậu cũng không phải không thể tránh được nhưng phải xem cậu biểu hiện như thế nào. Xin cục trưởng đại nhân chỉ điểm, tùy qua nói, lục hồ, lục tổng tài cậu có biết không? Trần phó cục trưởng giả vờ lơ đãng hỏi, đến trình độ như hắn, gặp người chỉ cần nói ba phần, cho nên Trần phó cục trưởng chỉ nói ra cái tên Lục Hồ, không nói gì khác nữa. Như vậy, cho dù sau này xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không bị người khác túm được nhược điểm. Làm quan phải biết giữ an toàn. Lục Hổ, Tùy Qua đương nhiên biết người này là ai. Chẳng qua là Tùy Qua đã đánh giá thấp khả năng của vị nghiệp quan này, cũng đánh giá thấp khả năng của một số tên chó săn nào đấy. Chướng ngại vật này xem thường quốc pháp, gài tang vật hãm hại Tùy Qua, còn tính toán nhốt hắn vào tù. Tùy Qua vốn tưởng rằng Lục Hổ chỉ nhiễu loạn một chút việc làm ăn của công ty dược Watson, nhưng không ngờ người này tâm địa độc ác. Vốn, Tùy Qua tính toán tạm thời không để ý tới người này, nhưng không ngờ tên bại hoại này lại được voi đòi tiên, hoàn toàn không kiêng sợ gì hết. Chán sống rồi, trong lòng Tùy Qua sát cơ hiện lên, Trần Phó Cục trưởng còn tưởng rằng Tùy Qua đã khuất phục nói. Tùy tiên sinh, suy nghĩ được như thế nào? Ngài nói với Lục Hổ kêu hắn đi ăn cứt đi. Tùy Qua cười lạnh nói, Trần Phó Cục trưởng đột nhiên biến sắc. Phải biết rằng, quan hệ sau lưng của Lục Hổ chạy suốt đến tỉnh ủy tỉnh Minh Hải, chính vì như thế, Trần Phó Cục trưởng mới kiên định làm việc cho Lục Hổ chính là hy vọng sau khi chuyện thành công, có thể thăng quan phát tài. Vốn tưởng rằng, trải qua sự việc gài tang vật hãm hại như vậy, tiểu tử này sẽ rất nhanh khuất phục. Ai ngờ tiểu tử này lại kế thừa truyền thống cách mạng của đời trước, miệng cứng rắn giống như đảng viên nhiều năm trước. Lão Vương, Trần Phó Cục trưởng gọi Lão Vương cảnh quan vào, gia tăng cấp độ tra hỏi. Lúc này Lão Vương đã ở bên ngoài nghỉ đủ rồi tinh. Cốc truyện audio.com, lực thể lực cũng khôi phục không ít nghe thấy lãnh đạo chỉ thị vừa vặn trở lại đại triển thân thủ. Đúng vào lúc này, phía ngoài đột nhiên trở nên huyên náo, hò hét hỗn loạn. Cách chương.